thực hành hay bấy nhiêu, chứ đúng ra mà phép hầu thầy á, hay gọi khác hơn là phép thờ thầy mà đúng mức á, thì trong tuần lâm ít người mà thực hành được. Đây với thầy đọc thấy nè, trong thiên thành phạm có nói, sa di ở quý thầy thường có tâm kính sợ. Ở quý thầy thấy không? Tôi nghĩ là mình mới xuất gia, mình ở với thầy tổ á, phải thường có cái tâm kính sợ thì tu mới tiến, đúng không? Nếu mà quý thầy mà không có cái tâm kính sợ thì bảo đảm tu tiến. Chẳng hạn như tối nay mình mệt, mình muốn nghỉ sám hối đi, mà có cái tâm kính sợ sao dám nghỉ, đúng không? Rồi tối nay mình muốn nghỉ ngồi thiền mà mình sợ ông thầy lắm, thì lúc này quý thầy dám ngồi ở nhà không? Cho nên rất là khó. Sa di ở quý thầy thường có cái tâm kính sợ. Nhưng mà hỏi thật quý thầy nè, bây giờ quý thầy ở dưới này nè, là sa di mới xuất gia, mình có xác định mình là ai là bổn sư không? Xác định chưa? Ai là bổn sư của mình? Hòa thượng hay là thầy trụ trì đây? Nhiều khi mình ý lại mình nói hòa thượng là bổn sư của mình, còn thầy trụ trì đây không phải bổn sư đó, thì mình có tâm kính sợ. Mà ngày xưa năm 1994 á, lúc đó hòa thượng chưa có nhận người, hòa thượng có nhận người chỉ là tuyển chọn các thầy ở thường chiếu hoặc các chiếu mà gửi lên là hòa thượng nhận. Sau này có một số cư sĩ hòa mà phát tâm để mà công quả xuất gia, thì hòa thượng nói là người nào mà xuất gia ở đây là tuy rằng gửi tôi là bổn sư, nhưng mà theo cái tinh thần ở đây đều lấy đệ tử là ai, chứ không là thầy trụ trì hiện bây giờ. Cho nên bây giờ cái thầy phải coi thầy trụ trì này giống như bổn sư của mình, thì lúc này mình mới có cái tâm kính sợ. Còn thôi mình nói hòa thượng là bổn sư, tự hòa thượng xa quá, bây giờ hòa thượng lớn tuổi rồi cũng ngó ngày mình hết. Thành ra cuối cùng ở đây mình xác chứng lại một lần nữa là thầy bổn sư ở đây của quý thầy mới xuất gia là thầy trụ trì ở đây, là thầy thượng thông hạ phương, chứ không có gì khác lạ. Ai hỏi mình phải nói gì thì mình có tâm kính sợ, thì lúc này quý thầy tu mới tiến được. Tự thầy ông luôn luôn gần gũi mình, nhắc nhở mình, nâng đỡ mình, thuận theo ý của thầy, thường biết xấu hổ, lo đền bốn ơn, cứu giúp ba cõi. Hay không? Có nghĩa là mình bỏ ngồi thiền, bỏ tụng kinh á, mà thầy ổng nhắc nhở mình á, tự nhiên mình ôm lòng xấu hổ lắm. Mà để làm gì? Để lo đền bốn ơn. Thứ nhất á, là ơn gì? Ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn đàn nam tính thí, rồi ơn tổ quốc, rồi cứu giúp trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thành tựu đạo nghiệp nó cứu giúp được. Cho nên á, thường biết xấu hổ thì lúc này nó lo đền bốn ơn, cứu giúp ba cõi. Kinh nói xấu thầy, tức là mình không có thích ông thầy, mình đi chỗ khác á, thì mình nói xấu ông thầy nè. Mình nói ông thầy ông tu gì chứ, ông khó này khó kia lắm, rồi chơi bai thầy, hủy nhục thầy, ghét hại thầy, tật đố với thầy, ấy là trong pháp đại ma, là hạt giống của địa ngục. Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này, chúng ta nói xấu vị thầy của mình, chê bai vị thầy của mình, hỉ nhục ông thầy, ghét hại ông thầy, tập đố với ông thầy á, là mình gieo cái hạt giống, tức là những cái chủng tử nằm ở trong vạn thức đó là hạt giống của địa ngục. Mà trong kinh diễn tả lại sau khi mình chết đó, thì những cái hạt giống này nó đẩy mình đến những cái cảnh giới xấu, hoặc biên địa, hoặc sanh trong một cái gia đình mà không biết Phật pháp gì hết đó. Rồi trong quản lục ghi, Tiết Đường nói người học mà khí thắng trí là tiểu nhân, có nghĩa là mình người tu học của mình mà để cái khí á, mà nó thắng cái ý chí á, là tức là tiểu nhân, mà trí thắng khí là đoan nhân chính sĩ, khí với trí ngang nhau là hiền thánh đắc đạo. Người cứng cỏi chẳng chịu tuân theo quy củ và lời can gián, đó là bị khí nó sai khiến. Có nghĩa là trong tùng lâm, trong cái phép tắc nội quy thanh quy á, đưa ra mình không chịu, ai dạy mình chịu nghe gì hết, rất là cứng cỏi, chẳng chịu tuân theo quy củ của thiền môn, thì đó là bị khí nó sai khiến. Kẻ sĩ đoan chánh dẫu có cưỡng bách làm điều bất thiện thì dẫu chết cũng chẳng hay lòng, đó là trí nó đưa đến như thế vậy. Thì trong này dạy rất là rõ. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có dạy như thế này: coi thầy hòa thượng, thầy A Xà Lê như thiện tri thức vậy, cần cầu thiện tri thức, thân tâm đừng sanh mệt mỏi. Có nghĩa là mình đến với thầy trụ trì, hoặc nói cách hơn đến với hòa thượng á, đến với thầy lớn á, mình coi giống như là thiện tri thức. Đối với thầy thiện tri thức là gì biết không? Thường thường mình nói thiện là gì? Hả? Chữ Hán á, thiện là khéo, có nghĩa là cái người này biết, khéo biết được cái tâm niệm của mình và cái những cái năng lực của mình. Người đó nhìn mình, biết mình cái con đường nước bước mình đi đến đâu, cho nên giúp ích mình, dạy dỗ cho mình, rồi đưa mình đến con đường đạo. Thì đây nói là cần cầu thiện tri thức á, là thân tâm đừng có sanh mệt mỏi, rồi thấy thiện tri thức đừng sanh lòng nhàm chán. Có nghĩa là mình ở với ông thầy chừng 1 năm, 2 năm, 3 năm cái mình thấy mình nhàm chán, mình muốn ở nữa. Bởi vì mình thấy cái vị thầy của mình nó không có lại gì hết. Đó, cho nên mình nhàm chán, mình không muốn ở nữa. Học hỏi với thiện tri thức đừng sợ khó nhập, gần gũi thiện tri thức đừng thối lui, cúng dường thiện tri thức đừng cho gián đoạn, tùy thuận theo lời dạy dỗ thiện tri thức mà đừng có chống trái. Đó, có nghĩa là mình theo, mình biết đây là Phật thiện tri thức rồi đó. Có nghĩa là ngày xưa quý thầy ở ngoài đời có coi kinh sách của hòa thượng, rồi coi những cái lời dạy của hòa thượng, cái mình vào đây thì mình gặp hòa thượng, gặp thầy trụ trì á, mình biết chắc chắn đây là người thiện tri thức của mình, dùng cái năng lực tháo đinh nhổ chốt cho mình á, thì lúc này sao là thuận theo lời dạy dỗ thiện tri thức mà đừng có chống trái lại đó. Mình thấy rất là có những công đức của thiện tri thức đừng sanh lòng nghi, khi thiện tri thức diễn nói phải quyết định mở cửa lòng xuất ly mà nghe. Đây quý thầy thấy không, có nghĩa là khi mà thiện tri thức diễn giảng vậy đại pháp á, chánh pháp á, thì chúng ta phải quyết định mở cửa lòng xuất ly mà nghe đó. Chẳng hạn như mình hòa thượng bây giờ không còn giảng dạy nữa mà giảng trên băng từ trên gì á, mình phải lắng lòng mình nghe. Chứ còn nhiều khi hòa thượng giảng cái dưới này mình coi sách, coi vở, coi gì đó thì nó cũng chậm. Mình cần cầu thiện tri thức là như thế á, để chi, để mai này quý thầy mà ra làm Phật sự, ra làm thầy lớn rồi đó, thì mình giảng dạy người khác nó nghe mình tiếp tục nữa. Nhân quả mà rất là rõ đó. Nhân thấy thiện tri thức tùy thuận theo hạnh phiền não, đừng sanh lòng hiềm quán. Có nghĩa là quý thầy thấy là chẳng hạn như mình thấy thầy trụ trì đi xuống các tầng đường mà thấy quý thầy ngồi uống trà nói chuyện thị phi gì đó, thì thầy ông làm gì? Ông sanh cái tâm phiền não lên, ông la thì nó ổn, thầy này sao mà còn phiền não nữa mà mình không biết gì. Đó là vì nhân thấy thiện tri thức tùy thuận theo hạnh phiền não, đừng cái sanh lòng hiềm quái. Có nghĩa là đừng cái nghi kỵ đó, đó là nộ về đạo để dìu dắt chúng sanh mà, nên phải thị hiện ra cái phương pháp đó. Đối với thiện tri thức phải lòng tin vững chắc, đừng biến đổi. Tại sao? Vì Bồ Tát nhờ thiện tri thức mà được học hỏi các hạnh Bồ Tát, do đó mới được thành tựu tất cả công đức của Bồ Tát và được xuất sanh đại nguyện cùng là trí huệ quang minh rực rỡ. Này thiện nam tử, Bồ Tát nhờ sự giúp đỡ của thiện tri thức mà chẳng xa độ vào ác thú. Có nghĩa là mình vào đây mình nhờ mình tu học mình mới biết sám hối nè, còn sau nữa biết tổ thiền nè, biết làm các việc thiện pháp và có năng lực lớn, cho nên không xa độ vào những cái ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là nhờ bậc thiện tri thức chỉ dạy cho mình đó. Nương nhờ sự thành tựu của thiện tri thức mà được tự tại thọ sanh, nương nhờ sức mạnh của thiện tri thức mà phá tan nghiệp báo, nhờ mặc áo giáp nhẫn nhục của thiện tri thức mà chẳng bị một lời nói xấu ác, và nương nhờ sự sanh trưởng của thiện tri thức mà tiêu diệt được các tội lỗi kiêu mạn vậy. Có nghĩa là rất là nhiều. Ở trong kinh Hoa Nghiêm với thầy nghiên cứu kỹ thấy là rõ, là toàn là nói về thiện tri thức, là nâng đỡ cho mình, giúp đỡ cho mình. Bởi vì các ngài có một cái năng lực rất là lớn, nhờ gần gũi thiện tri thức tự nhiên mình có một cái sức nhẫn nhục rất là lớn. Chẳng hạn như quý thầy để ý nè, mình coi những cái công hạnh của bà thượng á, nếu mà không có sức nhẫn nhục thì làm Phật sự được. Thì mình coi cái tâm hạnh của các ngài, từ đó mình ra làm Phật sự, mà có những cái chướng ngại đó, có những cái nghịch cảnh đó, thì mình thấy cái gương đó, mình quyết tiếp tục mình tu hành và làm các việc Phật sự lớn đó. Cho nên nói là nương nhờ thiện tri thức, sanh trưởng của các thiện tri thức mà tiêu diệt được các tội lỗi kiêu mạn đó. Hoặc thầy sai đổ đồ bất tịnh, không được hạt nhổ, không được sân hận. Thì đây chúng ta học tiếp vào cái phần mà hoặc thầy mà sai đổ đồ bất tịnh á, thì không được hạt nhổ, không được sân hận. Thì biết thầy thấy á, chẳng hạn như á, không hẳn là thầy trụ trì mà bệnh là mình đổ đồ bất tịnh, mà có những vị thầy lớn hoặc huynh đệ của mình á, mà có hôm nào mà bệnh á, thì biết thầy đến, biết thầy đi nuôi á, mà đổ những đồ bất tịnh nằm một chỗ đi không được á, mà tiểu tiện á, đại tiện hoặc tiểu tiện á, là những cái đồ bất tịnh đó, thì mình đi nuôi bệnh là mình không được hạt nhổ, không được cái khởi cái tâm sân hận lên, đúng không? Chẳng hạn như bữa nào mà có ai mà bệnh á, mà ta đi cầu hai ba lần á, mình không có được sân hận lên, mình nói âm sân đi cầu suốt á, không có được, mình nói cái sân hận lên thì mình có phước nữa. Nuôi bệnh rất là khó đó. Trong Sa Di học xứ ghi thế nào là đồ bất tịnh, đồ đại tiện, đồ tiểu tiện, ống nhổ, thế nào là không được hạt nhổ, không nên sanh tăng gợt nhòm gớm mà hạt đờm nhổ nước miếng. Phải nghĩ rằng, tức là lúc này mình quán chiếu, mình tư duy á, thân tứ đại này là một kho chứa các đồ dơ bẩn, dù thánh hay phàm, ta và người khác không ai là không khỏi có cái chỗ đó hết. Có nghĩa là lúc này chúng ta phải quán chiếu, tư duy lại là cái thân của mình và thân của các vị thánh, và ta và người không có ai là không có cái này hết. Mà quán chiếu tư duy sâu sắc như thế vậy thì tự nhiên mình không có còn nhòm gớm nữa. Lúc này quán chiếu tức là dùng quán chứ không phải dùng chỉ nữa đó. Trừ được cái bất tịnh này, tức là trừ được trách ngã ba độc phiền não, có nghĩa là tham, sân và si. Nếu hay tư duy trách học như thế thì mình người điều tịnh ấy là đồ bất tịnh mà sanh ra cái pháp trơn chánh vậy. Ngay cái chỗ bất tịnh đó tự nhiên chuyển hóa thành cái pháp gì? Trơn chánh. Quý thầy nhớ ai không? Chẳng hạn như trường hợp mà tế công hòa thượng đó, phải không? Chẳng hạn như ai mình cái ngày khác một đợt, cái ngày nhỏ vô mặt, cái tự nhiên hết bệnh, thì ngay chỗ mà lúc đó mình không khởi niệm, không giấy tâm là thành cái pháp chân chánh đó, rất là rõ. Thì trong thiền thoại cái ghi lại á, là thiền sư Quang Đạo, ngài là bậc chân tu đắc đạo, lập hạnh đầu đà, chuyên ở trong hang động. Thì một hôm á, có một vị thiền khách tên là Tề Quân đến tham chiến, thì hang động rất là chật lắm. Thì lúc này ngài nấu cháo chín.